Còn nói tới cái sự truyền bá thì Ngài khi đạt đạo rồi mới đi trong nhân gian truyền bá. Thì khi đi truyền bá đó, Ngài đặt trọng tâm là dạy Phật tử giữ năm giới, tu thập thiện. Nếu mà Phật tử người nào cũng giữ được năm giới, người nào cũng tu theo pháp thập thiện, mà thập thiện thì ngoài năm giới ra thì còn cái tham, cái nóng giận, cái si mê mình giảm bớt, thì như vậy thì chúng ta ở trên đời, nếu người nào không giết hại nhau, người nào không trộm cướp của nhau, người nào không quấy nhiễu gia đình của nhau, người nào không dối gạt nhau, người nào không bị những cái bệnh như là rượu say, hay là hiện tại là áp phiện, xì ke ma túy để hư người, thì đó là một xã hội tốt lành, đẹp đẽ. Nếu tiến lên hơn nữa thì bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê, thì như vậy rất là xứng đáng một con người tốt ở trong xã hội nói chung, mà với đất nước Việt Nam là nói riêng. Như vậy thì Ngài không phải chỉ nhìn thẳng tới cái chỗ giác ngộ giải thoát của người xuất gia thôi, mà Ngài còn nhìn vào cái dân tộc của mình, những người còn đang sống ở trần tục phải làm sao xứng đáng là một người tốt, tốt cho đời này, đẹp cho đời sau, cho nên mới dạy giữ năm giới và tu thập thiện. Mà giữ năm giới tu thập thiện thì những nơi thờ những vị thần chỉ cầu xin hoặc chỉ cúng kính bằng các con vật trâu bò heo chó vân vân, thì những vị thần đó Ngài cho đó là dâm từ những cái chùa hay là những cái chỗ thờ phụng, nó chỉ khiêu gợi cái lòng tham đắm của con người chứ không có làm gì ích lợi. Cho nên gặp những chỗ vậy Ngài cho phá, cho dẹp. Như vậy thì toàn thể Phật tử mới thấy người tu Phật là người giác ngộ, người cầu giải thoát. Còn nếu chưa giác ngộ, chưa được giải thoát thì phải giữ năm giới, phải tu thập thiện, phải hiểu được lý nhân quả luân hồi. Mà trên lý nhân quả có cho phép chúng ta cầu xin nơi vị thần này, vị thánh kia để được cái quyền lợi hoặc được hưởng những cái ân huệ gì không? Nhân chúng ta tạo thì cái quả chúng ta hưởng. Chúng ta tạo nhân lành thì hưởng được quả lành. Chúng ta tạo nhân ác thì phải chịu quả ác. Như vậy thì rất công bằng, rất thực tế. Mà Phật tử ngày nay lại quên đi, không có nhớ mình tu phải gây nhân tốt, phải tạo cái cơ hội lành để được kết quả tốt lành, mà lại nay đi cầu chỗ này, mai đi xin chỗ kia, cứ cầu xin suốt đời không tới đâu hết. Đó là trái với cái đạo lý chân thật. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ, thấy đúng như thật những điều gì cần làm để có lợi cho mình, cho người, đó là điều tốt, chứ không phải cầu xin mà được. Thế mà ngày nay chúng ta cầu xin hơn là tu. Làm nhân tốt đó là tu điều lành, còn cầu xin không biết xin ai, không biết có được cho hay không, mà cứ như vậy đi nơi này xin, đi nơi nọ cầu, rốt cuộc rồi khổ cũng hoàn khổ. Hiện tại không hết khổ mà vị lai lại càng khổ hơn. Vì vậy cho nên Ngài mới dẹp hết những cái dâm từ để cho người Phật tử thấy được lẽ thật, biết được điều chân chánh, tu cho đúng với đạo Phật, thì đó là cái mục tiêu Ngài dạy cho người thế tục. Còn đối với cái người xuất gia thì Ngài dứt khoát tu thì phải chịu khổ hạnh, tu thì phải đem hết sức lực để chuyên rồng, dù thời gian không dài mà cái cố gắng nỗ lực thì chúng ta cũng vẫn được giác ngộ giải thoát, chứ không phải tu mà không có biết đường hướng, tu mà cũng chần chờ không biết ngày mai ra sao. Cho nên Ngài tu với cái thời gian 5 năm và đi giáo hóa 5 năm, khi mà Ngài sắp tịch thì Ngài biết trước lúc nào mình tịch, và khi sắp tịch thì còn nói đạo lý cho đệ tử nghe và chỉ rõ cái sự tu hành thế nào, rồi từ đó mới nhắm mắt tịch. Còn chúng ta ngày nay vì tu chưa đến nơi, chưa đến chốn, cho nên rồi khi sắp tịch thì mê man sản sốt, không biết đâu là đâu, do đó mà đường trước mịt mờ, không biết về đâu. Như vậy thì cái gương của sơ tổ Trúc Lâm là cái gương rất quý, nhắc nhở chúng ta hàng ngày để trở thành một người tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Chúng ta phải làm cho xứng đáng, làm cho có kết quả, chứ không phải tu lưng chừng. Đó là một cái điều hết sức thiết thực mà tôi dẫn ra để nhắc nhở tăng ni cũng như Phật tử. Chúng ta phải thực tình tu, thực tình hiểu đạo, chứ không có mơ màng, không có lôi thôi, thì trên đường tu dầu thời gian không dài mà vẫn được kết quả tốt. Còn nếu chúng ta ngày nay tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà rồi cũng không ra cái gì hết, hỏi lỗi tại ai? Tại thầy chăng? Tại bạn chăng? Sự thật, lỗi không phải tại thầy, không phải tại bạn, mà tại cái tâm mình nó không có cương quyết, ý chí mình nó không có mạnh mẽ, làm để mà làm, chứ không có quyết tâm đi tới được kết quả tốt đẹp. Cho nên tôi mong rằng khi chúng ta nhắc tới sơ tổ Trúc Lâm thì chúng ta phải tự cảnh tỉnh mình, làm sao cố gắng thực hiện cho được cái bản nguyện của mình đi xuất gia, làm sao đời tu của mình là hữu ích cho bản thân mình, hữu ích cho những người chung quanh, chứ đừng đi tu để làm cái nợ của thế gian, phải cúng phải cho để mà sống nhưng mà không làm lợi gì cho ai hết, thì cái đó rất là tủi nhục. Cho nên tôi luôn luôn cung kính những bậc tiền bối, những cái gương cao đẹp, chúng ta phải ráng nhớ học để ứng dụng tu, vậy mới không uổng đi một đời. Chứ đừng có cái yếu ớt, nhẹ nhàng, động cái gì thì cũng sợ, không có cái cương quyết thì rốt cuộc cả đời mình tu cũng không đến đâu, uổng đi một đời. Đã gặp Phật Pháp mà không có đạt kết quả như sở nguyện, đó là những cái điều thiết yếu tôi muốn đem ra nhắc lại cho tăng ni, cho Phật tử nghe và nhớ, để rồi ứng dụng từ nay về sau. Chúng ta đã có trách nhiệm ở tại đây thì sự tu hành của mình và nhắc nhở chỉ dạy Phật tử là một cái bổn phận không thể thiếu được. Như vậy thì chư tăng sau này trụ trì hoặc là phó trụ trì hoặc là giảng sư hoặc là thư ký vân vân đều là những người phải mẫu mực, phải cương quyết tu hành cho xứng đáng, để Phật tử tới đây có cái chỗ nương tựa, có cái chỗ trông nhờ, cái đạo đức chân thật của mình, cảm hóa, chứ không nên rồi cũng thả trôi, để cho hết một cuộc đời sự có mặt của mình không lợi gì cho xã hội, không có ích gì cho Phật tử địa phương, thì đó là cái điều không xứng đáng, không có được tôi tán thán chút nào hết, mà có khi còn chê thậm tệ nữa. Vì vậy cho nên mong tất cả quý vị sẽ lãnh trách nhiệm tại đây, phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với cái gì mà mọi người trông đợi ở chúng ta, cũng như xứng đáng là một người mẫu mực để cho Phật tử, cho những người sau nương tựa, thì đó là cái điều rất thiết yếu. Đây là những cái lời nhắc nhở tha thiết của tôi, mong tất cả quý vị phải cố gắng thực hiện cho được, đừng có thả trôi thời gian quý báu của mình, đừng có bị ngoại cảnh nó chi phối mình, mà mình phải làm chủ trọn vẹn để cố gắng tu. Mong tất cả quý vị đều cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, hôm nay lần đầu tiên tại nơi chốn tổ chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử này, toàn thể chúng con đã được trên thầy nhắc lại nguồn gốc của chư tổ, nhất là con đường thiền mà thầy đã hướng dẫn cho chúng con có gốc có ngọn rõ ràng, cũng như thầy đã nêu cái gương sáng ngời của tổ. Chúng con thấy rằng đây là một con đường rất là sáng sủa, rất là đúng đắn để mà chúng con nương theo. Chúng con tin chắc con đường mình đi là có lợi ích thiết thực. Hôm nay đối trước thầy, chúng con cũng phát nguyện nương theo lời nhắc nhở chỉ dạy của thầy, theo gương sáng ngời của tổ, chúng con quyết chí tu hành này dứt khoát để làm nối tiếp ngọn đèn của tổ, khiến cho được sáng mãi và lan rộng ra trên thế gian này, để cho chánh pháp mà được tỏa rộng, khiến cho nhiều người được lợi ích lớn lao, cũng như chứng thực con đường Phật pháp, con đường thầy đã hướng dẫn chúng con là thiết thực, là có lợi ích, là rõ ràng, chứ không phải là chỉ trên lý thuyết suông. Chúng con huynh đệ lại được trên thầy chỉ dạy để lãnh trách nhiệm nơi đây. Đây là một trách nhiệm lớn đối với chúng con, mà cũng còn mới. Nhưng với sự tin tưởng của thầy, chúng con xin phát nguyện cố gắng nỗ lực làm tròn trách nhiệm của mình, tu hành cũng như hướng dẫn chư Phật tử đúng với con đường mà thầy đã hướng dẫn, cũng như con đường chư tổ đã đi, để khiến cho cái nơi chốn tổ này, với cái sự tâm huyết của thầy cũng như lòng mong mỏi hy vọng của chư tăng ni và Phật tử hướng về khiến cho đạo tràng hôm nay được trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Chúng con xin nghĩa là cố gắng hết sức mình để làm tròn cái trách nhiệm thầy đã giao phó. Và trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ trên thầy, chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.